thì đây ngài đi một mình, thấy không? Thì bởi vì trong đó không có, ngày đó không ai cúng dường, do đó mà ngài ôm bát, thấy không? Đi vào trong cái thành, nơi thành mà ngài hằng thường thường ngài đi khất thực đó, thì trong tâm sao? Trong tâm ngài khởi lên cái ý là mong cầu một cái vị đàn Việt mà rốt sao đó để làm thí chủ, tức là làm trai chủ. Tại sao gọi là người thí chủ mà rốt sao? Là bởi vì hôm nay là mọi người đã thỉnh hết rồi, mọi người đã thỉnh Phật, thỉnh Chư Tăng để cúng dường, thì như là ngài mong, nghĩa là còn một người mà chưa có thỉnh đó, chưa thỉnh ai đó, tức là người thí chủ rốt sao là chưa thỉnh ai đó, để mà làm vị trai chủ. À, rồi tức là khởi cái tâm bình đẳng, là không có, nghĩa là không có kể là người đó là dòng họ, thuộc về dòng họ sắc đế lợi, tức là dòng họ mà tôn quý vua chúa, hay là dòng họ chiên đà la. Chiên đà la tức là những cái vị mà chuyên làm những nghề như đầu tể rồi đó, giết heo rồi đó. Thì như vậy là tức là thực hành cái lòng bình đẳng, không có nghĩa là chọn lựa, nghĩa là cái dòng họ quý tiện gì hết. Đây là ngài mới nói là bởi vì đó là ngài, ngài đã biết rõ Đức Phật từng trách ngài Tu Bồ Đề và ngài Đại Ca Diếp, thấy không, là bậc A La Hán mà tâm không có đồng điều đó, cho nên là ngài kính vâng theo cái lời dạy mà vô già của Đức Như Lai đó, để mà dứt trừ những cái điều mà nghi bán, tức là những điều mà người ta nghi ngờ hoặc là chê bai. Nghi ngờ chê bai là sao? Tức là nghi ngờ chê bai, tức là đây là ngài dẫn là ngài Tu Bồ Đề nè, Tu Bồ Đề á thì ngài chuyên đến những nhà giàu, ngài khất thực, bởi vì ngài nghĩ là người giàu á thì họ dư giả, họ có phước, thấy không? Nhưng mà sợ là họ hưởng hết phước rồi, họ lo hưởng hoài hết phước, không có nghĩa nào bồi dưỡng thêm, dung bồi thêm, cho nên ngài đến nhà giàu đó ngài khất thực để mà dung bồi cái phước cho họ, để họ không có mất, thấy không? Còn ngài Đại Ca Diếp á thì ngài chuyên đến nhà nghèo khất thực, ngài nghĩ rằng người nghèo đó thì họ là đã thiếu phước, đời trước không có biết vun bồi phước đức, cho nên bây giờ đây ngài đến ngày gieo duyên để cho họ vun bồi cái phước đức mà đời sau họ được bớt khổ. Nhưng mà Phật nói như vậy thì cũng chưa được có lòng bình đẳng, không? Cho nên ở đây là ngài nói dâng theo lời Phật để mà dứt trừ những nghi bán đó. Nghi bán tức là bởi vì nếu mà mình cứ đi tới nhà giàu không á, người ta có khi người ta chơi bai, ông đó là ông thích ăn sang, không lo tới nhà giàu không. Vì vậy cho nên rồi nghĩa là đây là ngài thực hành bình đẳng đó, thì đây ngài mới đi đến bên thành, đến bên thành rồi mới thông thả vào cổng. Nhưng mà trước khi vào cổng đó ngài mới sửa lại, nghĩa là quay nghi một lần nữa, tức là đây là theo cái pháp mà gọi là khất thực đó, chỉnh trang cái là y bát đàng hoàng để cho đúng với cái phép mà gọi là đi khất thực. Thì bây giờ đó ngài mới đi lần lượt, không? Bởi vì chính cái đi lần lượt này cho nên là không có chọn lựa giàu nghèo, không có chọn lựa là quý tiện gì hết, cho nên là mới đi qua cái nhà của dâm nữ Mai Đăng Già, không? Cho nên là bị cô gái Mai Đăng Già dùng cái gọi là cái chú mà tiên phạm thiên của ta Tỳ Ca La mà bắt vào cái phòng riêng đó, rồi nghĩa là vừa kề biếu da mà khiến cho ngài sắp mất cái thể, tức là sắp mất tức là chưa mất, không? Thì ở đây là cái gọi là cái nhân duyên, không? Nghĩa là Ma Đăng Già, thường thường mình đọc Ma Đăng Già nhưng mà cái tên Ma Đăng Già này á là cũng còn giữ nguyên cái âm của tiếng Phạn, không? Trung Hoa dịch là Tánh Tỳ Kheo Ni đó, không? Còn là Ta Tỳ Ca La, Ta Tỳ Ca La thì Trung Hoa dịch là Kim Đầu đó. Kim Đầu tức là một cái thuộc về cái hạng ngoại đạo mà tu khổ hạnh. Khổ hạnh ngoại đạo này thờ Phạm Thiên, cho nên là được cái thần chú này. Thì ở đây là mới khiến ngài á bắt dùng cái chú đó, cho nên bắt ngài vào phòng. Nhưng mà khiến cho ngài sắp mất giới thể nhưng mà chưa có mất giới thể. Giới thể này tức là vô tác giới thể đó. Tức là quý vị mà thọ Tỳ Kheo á thì khi mà lên bạch mà tứ yết ma đó, khi sau khi mà bạch tứ nhất ma rồi đó, thì được cái gọi là vô tác giới thể. Tức là sao? Tức là khi mà bạch tứ nhất ma rồi á, là mình được cái giống như được cái hạt giống giới đó nó đã ăn vào trong người, tức là không còn làm lại lần thứ hai nữa, cho nên gọi vô tác. À, thì cái vô tác giới thể này giống như là vô một cái chủng tử trong mình đó, không? Thì từ đó thì nó có một cái sức để nó giữ gìn. Thí dụ cũng như là cái giới sát, không? Thì được cái vô tác giới thể đó nó ăn trong mình đó, thì ví dụ khi mình gặp những cái chuyện mà nó đáng lẽ nó gặp cái chuyện mà để mà sát, thì trong này nó khiến mình nhớ mình dừng. Thí dụ như có con ruồi, con muỗi gì đó, không? Ngồi đó nó cắn đau quá, giơ tay muốn đập, không? Nhưng mà khi giơ tay muốn đập thì nhớ đó, nhớ đó thì mới dừng. Không? Những cái đó vô tác giới thể, không? Nhưng mà cái vô tác giới thể này á, thì khi mà mình phạm gọi là tứ bai la di đó thì mất. Không? Cho nên đây là chưa mất giới thể. Nào. Nhưng mà ở đây có một điểm mà ngài A Nan mà sở dĩ mà bị cái chú mà nó dẫn vào đó thì cũng có một cái lý do nữa. À, là bởi sao? Là khi mà đi khất thực cái này là khởi tâm rồi. Tức là khởi tâm sao? À, khởi tâm là cầu một vị đàn việc lúc sau, không? Rồi nghĩa là không có kể là quý tiện rồi đó. Khởi tâm tức là động niệm. À, dù là khởi tâm hay là khởi tâm tốt, nhưng mà có động niệm, mà có động niệm thì mới có chỗ cho gọi là phi nhân, nó mới có cơ hội, phải không? Cho nên bởi vậy mình thấy rõ tu thiền là mình thấy những cái điều này rất là rõ ràng. Động niệm khởi tâm là có chỗ bị thấy rồi, tức là có chỗ mà cho phi nhân nó dòm mà nó thấy có cơ hội, không? Chứ còn nếu mà ngay đó mà ngài năng mà ngài khéo, không? Ngài đi khất thực mà đúng theo cái pháp trì bát của chư Phật á, thì đâu có bị cái nạn đó. Đi mà đi cái trong cái tâm mà gọi là tâm thiền á, thì đâu có chỗ cho cái khác mà nó vô được. Thí dụ như có một đoạn nhân duyên, nó nằm một hôm á, Phật bảo ngài A Nan, Phật nói là đã đến giờ thọ trai rồi, tức là đã đến giờ khất thực đó, thì ông nên đi vào thành để mà trì bát. Thì ngài A Nan ngài vâng lời, vâng lời thì Đức Phật ngài mới bảo thêm, nhưng mà ông đã trì bát thì phải y theo nghi thức của bảy Đức Phật thời quá khứ. Trì bát tức là khất thực đó, ôm bát khất thực đó, thì phải y theo cái nghi thức của bảy Đức Phật thời quá khứ. Thì ngài A Nan ngài mới hỏi thế nào là nghi thức của bảy Đức Phật thời quá khứ. Thì Đức Phật ngài liền gọi to A Nan. Thì A Nan dạ. Thì Phật liền bảo ông hãy đi trì bát đi. Thì đó là cái nghi thức mà của bảy Đức Phật thời quá khứ á. Phải không? Nếu mà chị đi trì bát theo kiểu đó đó thì cái gì mà vô được. Phải không? Đâu có khởi tâm gì. Cho nên ngay đó là để cho ngay cho điểm này để mình thấy cái ý thiền đã có trong đây rồi. Đó là nói về ngài A Nan mà bị nạn. Thì Như Lai á thì đang thọ trai, cho nên là nhưng mà ngài biết ngài A Nan là bị cái dâm thực đó làm hại, cho nên thọ trai xong ngài liền trở về. Những vị vua đại thần trưởng giả đó, cư sĩ đó cũng đi theo Phật để mà mong được nghe pháp yếu. Bởi vì thường thường á thì thọ trai xong thì ngài thuyết pháp, không? Nhưng mà hôm nay tội xong ngài liền trở về liền, thì các vị này đã biết là Phật có cái nhân duyên, có duyên gì đặc biệt đây, đó, cho nên mới đi theo.